bài trích sách Tông Đồ Công Vụ. Trong những ngày ấy, Phêrô lên tiếng nói rằng: Như anh em biết điều đã xảy ra trong toàn cõi Judea, khởi đầu từ Galilea, sau khi Gioan rao giảng phép rửa, ấy là Chúa Giêsu thành Nazareth. Thiên Chúa đã dùng thánh thần và quyền năng mà sức dầu cho người. Người đi khắp nơi, ban bố ân lành và chữa mọi người bị quỷ ám. Bởi vì Thiên Chúa ở cùng người. Và chúng tôi là chứng nhân tất cả những gì người đã làm trong nước Do Thái và tại Jerusalem. Người là đấng người ta đã giết treo người trên thập giá. Nhưng ngày thứ ba, Thiên Chúa đã cho người sống lại và hiện ra không phải với toàn dân, mà là với chúng tôi, là nhân chứng Thiên Chúa đã tuyển chọn trước. Chính chúng tôi đã ăn uống với người sau khi người từ cõi chết sống lại. Và người đã truyền cho chúng tôi rao giảng cho toàn dân và làm chứng rằng chính người đã được Thiên Chúa tôn làm quan án xét xử kẻ sống và kẻ chết. Mọi tiên tri đều làm chứng về người rằng tất cả những ai tin vào người thì nhờ danh người mà được tha tội. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hào tâm, vì nước từ bi của người muôn thuở. Hỡi nhà Israel, hãy xưng lên nước từ bi của người muôn thuở.
Đây là ngày Chúa đã lập ra, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó.
Tay hữu Chúa đã hành động mạnh liệt, tay hữu Chúa đã cất nhắc tôi lên. Tôi không chết, nhưng tôi sẽ sống, và tôi sẽ loan truyền công cuộc của Chúa.
Đây là ngày Chúa đã lập ra, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó.
Xin ta mà những người thơ say loài bò đã biến nên tàn đá gốc tường. Việc đó đã do Chúa làm ra, việc đó kỳ diệu trước mắt chúng ta.
Đây là ngày Chúa đã lập ra, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Colosse. Anh em thân mến, nếu anh em đã sống lại với Đức Kitô, anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Đức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất. Vì anh em đã chết, và sự sống anh em được ẩn giấu với Đức Kitô trong Thiên Chúa. Khi Đức Kitô là sự sống anh em xuất hiện, bấy giờ anh em sẽ xuất hiện với người trong vinh quang. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Các tín hữu hãy tin rằng lời khen ngợi nghi lễ vượt qua,
chim con đã cứu chuộc đoàn chim mẹ. Đức Kitô vô tội đã hòa giải tội nhân với Chúa Cha. Sống và chết hai bên sông đâu cách diệu kỳ. Tiêu lành sự sống đã chết đi, nhưng vẫn sống mà cai trị. Hỡi Maria, hãy nói cho chúng tôi nghe, bà đã thấy gì trên quan đường đi? Tôi đã thấy mù Đức Kitô đang sống, và vinh quang của đấng phục sinh. Thế hãy ca thiên thần làm chứng, hãy tăng niệm và y phục. Đức Kitô là hy vọng của tôi đã phục sinh. Người đi trước chưa về tới sân Galilea. Chúng tôi biết Đức Kitô đã sống lại thật từ cõi chết. Lạy Chúa, Vua chiến thắng, xin thương xót chúng tôi.
Alleluia,
Alleluia. Lễ vượt qua của chúng ta là Đức Kitô đã hiến tế. Vậy chúng ta hãy mừng lễ trong Chúa. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Ngày đầu tuần, Maria Magdalena đi ra mộ từ sáng sớm khi trời còn tối, và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mộ. Bà liền chạy về tìm Simon Phêrô và người môn đệ khác được Chúa Giêsu yêu mến. Bà nói với các ông rằng: người ta đã lấy xác thầy khỏi mộ, và chúng tôi không biết người ta đã để thầy ở đâu. Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mộ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mộ trước. Ông cúi xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Simon Phêrô theo sau cũng tới nơi. Ông vào trong mộ và thấy những dây băng nhỏ để đó và khăn liệm che đầu người trước đây. Khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mộ trước. Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng theo Kinh Thánh thì người phải sống lại từ cõi chết. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Mừng vui lên, hỡi muôn lớp cơ binh thiên thần trên trời, vì Chúa Kitô đã chiến thắng tử thần và đã phục sinh. Quý ông bà và anh chị em thân mến, đó là lời công bố tin mừng trong đêm vọng phục sinh hôm qua, mà cũng là lời chứng của các tông đồ về biến cố Đức Giêsu phục sinh, là đại lễ mà giáo hội mừng kính trọng thể hôm nay. Đại lễ phục sinh là ngày của vui mừng, của khải hoàn, vì đó là trung tâm điểm của lịch sử cứu độ Thiên Chúa thực hiện nơi trần gian. Vì vậy, chúng ta mới thấy niềm vui tràn ngập ấy trong các bài đọc phụng vụ hôm nay. Bài đọc thứ nhất trích từ sách Công vụ Tông đồ, thuật lại những lời tuyên xưng mạnh dạn của các tông đồ, của những tín hữu thời giáo hội sơ khai về sự phục sinh đem ơn cứu độ của Đức Giêsu. Những sợ sệt, hãi hùng trong ngày Đức Giêsu bị kết án đóng đinh trước kia, nay được thay thế bằng sự can đảm mạnh mẽ với ân sủng Thánh Thần nơi các tông đồ trước những người Do Thái qua lời rao giảng của ông Phêrô rằng đấng mà người ta treo trên cây gỗ mà giết đi thì ngày thứ ba Thiên Chúa đã làm cho người trỗi dậy. Có thể nói rằng niềm tin và lòng can đảm nói trên của các tông đồ được khởi đi từ sự kiện ngôi mộ trống mà bài tin mừng hôm nay thuật lại.
Tin mừng hôm nay cho thấy có ba nhân chứng là bà Maria Magdalena, ông Phêrô và chính Thánh sử Gioan, những người đã dõi theo và chứng kiến hành trình thương khó của Đức Giêsu vài ngày trước đó. Nay họ lại được chứng kiến Đức Giêsu phục sinh qua lời báo tin của bà Maria Magdalena và ngôi mộ trống cũng như những dấu chỉ chung quanh. Những dấu chỉ đó đã làm cho các tông đồ tin vào sự khải hoàn của thầy mình, mặc dù chưa hiểu hết lời Kinh Thánh về Đức Giêsu, nhưng họ tin rằng Ngài đã sống lại với lời xét tín vắn gọn của Thánh Gioan: ông đã thấy và đã tin. Như vậy, quý ông bà và anh chị em thân mến, Chúa đã sống lại thật. Alleluia, alleluia. Đó là khúc khải hoàn ca mà chúng ta sẽ ca lên trong suốt mùa phục sinh này. Biến cố Đức Kitô phục sinh là trung tâm của lịch sử cứu độ, được thực hiện vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta mà chúng ta vẫn tuyên xưng. Vì vậy, có thể nói việc Đức Kitô vĩnh viễn đánh bại tử thần cũng như niềm tin vào sự phục sinh của Ngài nơi các môn đệ đã khai sinh ra Kitô giáo. Đức Kitô là đấng cứu độ chúng ta. Ngài đã chết nhưng đã sống lại. Đó là nền tảng đức tin của người Kitô hữu. Những chiêm nghiệm thâm sâu trong cuộc đời đã khiến Thánh Phaolô quả quyết về niềm tin căn bản này. Nếu Đức Kitô không sống lại thì niềm tin và lời rao giảng của chúng ta là vô ích. Và khi đó chúng ta là những kẻ đáng thương nhất và tội lỗi của chúng ta vẫn còn đó. Thế nên trong lá thư thứ nhất gửi cho cộng đoàn Côrintô, Thánh Phaolô mô tả Đức Giêsu là đối tượng của cuộc biến đổi, hay nói cách khác, chính Ngài biến đổi cuộc đời người Kitô hữu trở thành những thụ tạo mới trong tinh tuyền và chân thật. Đồng thời, Thánh Nhân cũng không quên kêu gọi sự đổi mới nơi người Kitô hữu. Đó là: anh em hãy loại bỏ men cũ để trở thành bột mới, vì anh em là bánh không men, và vì Đức Kitô đã chịu hiến tế làm chiên lễ vượt qua của chúng ta. Thưa anh chị em, cũng như cuộc đời của Thánh Phaolô, có thể nói hôm nay là dịp thuận tiện để mỗi người chúng ta tự hỏi mình về kinh nghiệm và niềm tin vào Đức Kitô trong đời sống của mình. Đức Kitô có thật sự phục sinh trong tôi hay không? Tôi đã sống đức tin, đã sống tình yêu cứu độ của Ngài vì tôi ra sao trong tương quan với Chúa và anh chị em của tôi? Bởi vì chúng ta biết rằng tin theo Thánh Gioan là đón tiếp Đức Giêsu, là nhận biết Chúa Cha và Đức Giêsu, đồng thời sống lời Ngài để lại. Đó là ở lại trong tình yêu của Ngài, là hãy rửa chân cho nhau như Thầy đã nêu gương, là yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến anh em. Ước chi nhờ niềm tin của đại lễ phục sinh hôm nay, mỗi người tín hữu chúng ta sẽ khám phá và sống sâu sắc hơn nữa điều răn yêu thương mà Đức Kitô đã trối lại cho chúng ta, vì đó là cách thế rõ ràng nhất để biết được chúng ta có là môn đệ đích thực của Đức Kitô và có sống niềm tin vào Ngài hay không. niềm tin mà giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng.